là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 22 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái tăng cường công tác cải cách tư pháp. Tiếp đó là phản ánh Văn Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cơ bản. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và tổ chức giao lưu văn nghệ nghĩa tình quân dân. Dự chương trình giao lưu có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trong 2 ngày, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 2.400 người là các lão thành cách mạng, gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc xã Đông Cuông, An Bình, Quang Minh của huyện Văn Yên. Tổng trị giá cấp thuốc miễn phí và trao quà trong đợt này của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là tới 1,5 tỷ đồng. Tiếp đó là chương trình giao lưu nghệ thuật nghĩa tình quân dân được tổ chức. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời mong muốn thời gian tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục duy trì tổ chức chương trình ở các địa phương khác, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Mong muốn chính quyền các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhân dịp này, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trao 20 phần quà cho gia đình đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trao 65 phần quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó và các trường học trên địa bàn xã Đông Cuông, tổng trị giá phần quà là 90 triệu đồng.
Tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 2. Theo đó, năm 2019, toàn tỉnh triển khai 41 nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Đợt 2 năm 2019 thực hiện 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, lĩnh vực sở hữu trí tuệ với tổng kinh phí là 735 triệu đồng, bao gồm nhiệm vụ xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận khoai sọ, nương, chạm tấu, xây dựng chỉ dẫn địa lý mật ong mù căng trải, xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận cho một số sản phẩm được sản xuất chế biến từ cây quế của huyện Văn Yên. Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai 41 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó, lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp 22 nhiệm vụ, lĩnh vực khoa học và xã hội 6 nhiệm vụ, lĩnh vực công nghiệp 1 nhiệm vụ, lĩnh vực công nghệ thông tin 2 nhiệm vụ, lĩnh vực sở hữu trí tuệ 7 nhiệm vụ, lĩnh vực khác 3 nhiệm vụ, có 24 nhiệm vụ khoa học công nghệ chuyển tiếp từ các năm trước. Việc hỗ trợ kinh phí triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của tỉnh.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nên đến nay các mô hình sản xuất kinh doanh của cựu chiến binh tỉnh đã tạo việc làm cho gần 20.000 lao động với thu nhập đạt từ 42 đến 84 triệu đồng một người một năm. Không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động, các mô hình sản xuất của hội viên cựu chiến binh còn phát huy tối đa lợi thế của vùng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các vùng chuyên canh và tạo sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế của địa phương và thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là cán bộ hội cựu chiến binh gương mẫu, ông Hầu Quốc Quân, dân tộc Cao Lan ở thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương, huyện Bình, còn là người có uy tín trong cộng đồng. Thời gian qua, ông đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần giúp xã Tân Hương cán đích nông thôn mới.
Thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương có 70% dân số là dân tộc Cao Lan. Phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn. Chính vì thế, việc vận động nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới là điều rất khó. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, 1.700 mét đường bê tông với chiều rộng 3 mét đã được nhân dân thôn Khuôn Giỏ nhanh chóng hoàn thành với sự hỗ trợ của nhà nước 60%, người dân đóng góp 40%. Không những vậy, một số đoạn đường người dân còn tự nguyện đóng góp 100% vật liệu và hiến đất để tuyến đường sớm được hoàn thành. Bê tông đã trải dài khắp ngõ xóm, người dân đi lại được thuận tiện hơn. Kết quả đó có một phần đóng góp không nhỏ của ông Hầu Quốc Quân trong việc tuyên truyền vận động nhân dân. Ông Hoàng Quốc Tịch, thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Trong cái công tác xây dựng nông thôn mới, nhất là về hạ tầng cơ sở, đường giao thông nông thôn thì anh ấy cũng rất là nhiệt tình, chịu khó mà tham gia cái vận động mà mọi người dân. Thứ hai là nhất là trong chi hội của mình ấy, là hội viên của mình là tích cực tham gia, đóng góp cũng như ủng hộ, hiến đất cũng như là tham gia sự phong trào, như là các cái tuyến đường ở trong thôn hiện nay là đã tương đối là tốt.
Để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, ông Hầu Quốc Quân đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân. Ai chưa hiểu về chủ trương làm đường thì ông kịp thời giải đáp. Không những vậy, do các tuyến đường thôn kéo dài, kinh phí thực hiện lớn, ông Quân đã đưa ra ý kiến trước nhân dân và bàn bạc với chính quyền thôn chia nhỏ các khoản thu thành nhiều đợt để giảm áp lực cho nhân dân. Ý kiến của ông đã nhanh chóng được người dân đồng tình ủng hộ. Chính vì thế, việc làm đường giao thông nông thôn ở thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương nhanh chóng được hoàn thành. Ông Hầu Quốc Quân, thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Vận động anh em trong thôn là mọi khi đã có một cái nghị quyết của thôn đề ra thì cũng là vận động anh em là cố gắng làm sao là đóng góp kể cả công sức, kể cả tiền bạc là làm cho nó hoàn thiện cái công việc, cái nghị quyết của thôn thôi. Bây giờ đang vào cái thời điểm là cán đích nông thôn mới này cũng có một phần nào đó đến vận động anh em và để anh em hiểu ra cái việc mình đóng góp với cái thôn để xây dựng cái thôn cho nó trong, nó sạch, nó khang trang, đổi mới thôi.
Không chỉ tích cực tuyên truyền nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, ông Hầu Quốc Quân còn vận động bà con nhân dân trong thôn, nhất là các hội viên hội cựu chiến binh, tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trong đó, ông Quân đã vận động các hội viên đóng góp quỹ để giúp các hội viên có thêm vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ông Trần Ngọc Thương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
Bác Hầu Quốc Quân là một người địa phương, thứ nhất là chấp hành rất là tốt về chủ trương. Thứ hai nữa là về công tác tuyên truyền vận động bà con, như là người có uy tín, là vận động bà con nhân dân chấp hành về cái công tác dân vận này rất là tốt. Vận động nhân dân ví dụ như là vừa rồi kiên cố hóa kênh mương nội đồng, hoặc là xây dựng phát triển kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt, trồng rừng, rồi đặc biệt là các cái mô hình vừa rồi như là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển về trồng cây ăn quả có múi và chăn nuôi. Bác ấy là một trong những cán nông dân là vận động với dân vận này rất là tốt.
Những cố gắng nỗ lực của ông Hầu Quốc Quân đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi nhận thức của người dân trong thôn, đặc biệt là đồng bào Cao Lan, trong xây dựng đời sống văn hóa cũng như phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Qua đó góp phần cùng xã Tân Hương từng bước hoàn thành các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Năm 2019, huyện Văn Chấn được giao chỉ tiêu đào tạo nghề cho 690 lao động nông thôn theo quyết định 1956 của Chính phủ. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, huyện Văn Chấn đã thành lập hội đồng thẩm định, đặt hàng đào tạo nghề và giao cho Phòng Lao động Thương binh Xã hội quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo kế hoạch, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức tuyển sinh và tổ chức đào tạo nghề cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, đã có 34 lớp đào tạo nghề với hơn 1.000 lao động nông thôn tham gia học, tổ chức dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp, cắt may, sản xuất mây che đan, chăn nuôi, thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật. Đây là những lớp học nghề bổ ích, sau khi được học nghề sẽ giúp cho lao động nông thôn có thêm kiến thức để áp dụng vào sản xuất, tăng năng suất lao động và tăng thu nhập.
Theo kết quả rà soát của các huyện thị và thành phố về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từ năm 2016 đến nay toàn tỉnh có 16 cặp hôn nhân cận huyết thống. Số cặp vợ chồng tảo hôn có xu hướng tăng cao, nếu như năm 2016 có 372 cặp, năm 2018 tăng lên 442 cặp. Riêng trong quý 1 năm nay đã có 255 cặp. Để từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tỉnh ủy Yên Bái đã giao cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng đề án đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2025. Tăng cường công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức, phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống, trình độ nhận thức cho nhân dân.
Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học, nên đến nay Ban An toàn Giao thông huyện Trần Yên đã duy trì hoạt động của 28 mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các trường, 5 mô hình em yêu đường sắt quê em và một bến đò ngang an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng công an huyện Trần Yên còn phối hợp với các trường tổ chức 5 buổi tuyên truyền về luật giao thông cho trên 2.300 giáo viên và học sinh trên địa bàn. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các đoàn thanh niên tổ chức 24 buổi tuyên truyền cho 100 cán bộ chủ chốt các xã Lương Thịnh, Hưng Khánh và trên 2.200 giáo viên học sinh trên địa bàn huyện. Nhờ đó, các cán bộ giáo viên học sinh và phụ huynh học sinh luôn có ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ như không chở quá số người quy định, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thời gian tới, Ban An toàn giao thông huyện Trần Yên tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm tòa án tỉnh Yên Bái triển khai nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2005-2020 đã thu được những kết quả tích cực. Phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác giám sát thực thi pháp luật đối với cơ quan hành pháp được đổi mới, trình độ chuyên môn của đội ngũ thẩm phán, thư ký được nâng cao, từ đó đã nâng cao chất lượng công tác xét xử tại phiên tòa, đảm bảo công bằng dân chủ theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, tạo niềm tin trong nhân dân về phán quyết của tòa án. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái hiện có 52 công chức và người lao động. Thực hiện nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, Tòa án tỉnh đã đổi mới hoạt động tiếp nhận đơn công văn đến, phân công cán bộ thường trực tiếp dân để tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó còn giao cho từng bộ phận giải quyết thụ lý các vụ việc kịp thời và đúng hạn luật định. Rút ngắn thời gian thụ lý giải quyết án, không để xảy ra tình trạng hồ sơ thất lạc, mất mát, thiếu sót, tránh việc đi lại nhiều lần của người dân đến cơ quan pháp quyền. Bà Lê Thị Hồng Quyên, Tổ trưởng Tổ Cải cách Tư pháp Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì để công khai minh bạch tất cả các hoạt động của tòa án ấy, để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi đến có công việc tại tòa án, thì từ trước đến nay thì nói chung là người dân mà nghĩ đến cái thủ tục hành chính ấy, thì người ta rất là nghĩ là khó khăn và rườm rà, tại vì là nó qua rất nhiều cửa. Nhưng kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2016 đến nay, thì để đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính tư pháp tại tòa án, thì Tòa án Nhân dân tối cao cũng như là tòa án các cấp ấy đã thành lập cái tổ hành chính tư pháp, là cái tư cửa hành chính một cửa, là tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi đến tòa án. Thì người ta chỉ đến khi nộp đơn thì có cái bộ phận này, chúng tôi sẽ tiếp xúc với người dân để hướng dẫn họ các thủ tục cần thiết để tránh để việc đi lại nhiều.
Để hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp, Tòa án tỉnh còn thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức tốt việc nghiên cứu góp ý kiến vào dự thảo hiến pháp, dự thảo bộ luật tố tụng hình sự, dân sự, luật thi hành án dân sự, đặc biệt là tham gia vào dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014. Nhờ đổi mới cải cách tư pháp nên công tác xét xử hình sự, xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa đã đạt hiệu quả nhất định. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh đã thụ lý 113 vụ án hình sự, giải quyết 84 vụ, đạt 74% kế hoạch. Đối với công tác giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại dịch vụ, đã thụ lý hàng ngàn vụ việc, tỷ lệ luôn đạt trên 75%. Ngoài ra còn tổ chức 5 phiên tòa lưu động xét xử tại địa phương nơi xảy ra vụ án. Thông qua đó đã nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân. Ông Lê Thái Hưng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa cái hoạt động cải cách hành chính tư pháp tại tòa án, thì chúng tôi cũng đã có những cái định hướng chung trong hoạt động của mỗi đơn vị tòa án hai cấp ở tỉnh Yên Bái. Đó là tập trung quán triệt đối với mỗi cán bộ, công chức, những người có chức danh tư pháp, nâng cao hơn nữa cái tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ và thực hiện đúng đủ các quy định của pháp luật về mặt tố tụng, cũng để nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận công lý. Và cũng trong thời gian tới thì ngoài cái việc quán triệt những cái nội dung mà theo nghị quyết 49 đã đề ra thì tòa án hai cấp cũng sẽ phát huy hơn nữa những cái kết quả mà đã đạt được trong cái thời gian vừa qua về công tác cải cách hành chính tư pháp, đầu tư nhiều hơn nữa về nhân lực, về cơ sở vật chất để nhằm nâng cao hơn nữa cái hoạt động này, giúp cho người dân khi đến tòa án có cái điều kiện thuận lợi nhất và đảm bảo được cái hoạt động tốt nhất của mỗi cán bộ, mỗi công chức có chức danh tư pháp khi hoạt động, để cũng đáp ứng được cái tiêu chí cải cách tư pháp nói chung và cải cách hành chính tư pháp trong hệ thống tòa án nói riêng.
Với việc cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã từng bước xây dựng cơ quan quyền lực vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tiếp cận với công lý, đảm bảo tính công bằng, dân chủ, văn minh trước pháp luật.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, huyện Văn Yên được giao gần 180 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản, được khởi công 20 công trình. Đến hết tháng 9, tiến độ giải ngân đã đạt 75% theo kế hoạch. Văn Yên trở thành một trong những địa phương có tiến độ giải ngân tốt, nhiều công trình hoàn thành được đưa vào sử dụng, góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Công trình nhà lớp học của trường mầm non Mậu Đông, xã Mậu Đông vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm học 2019 với diện tích 120m2. Sau gần 3 tháng thi công với nhiều giải pháp, công trình này đã hoàn thành và vượt tiến độ khoảng 1,5 tháng. Đúng vào dịp khai giảng, nhờ đó cô và trò trường mầm non Mậu Đông kịp thời đưa hai phòng học mới vào sử dụng, đảm bảo điều kiện học tập cho hơn 50 học sinh của hai lớp mầm non mới được sát nhập từ điểm trường lẻ về. Bà Lưu Thị Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Cái lộ trình xây dựng thì rất đảm bảo, với công trình thi công rất là đảm bảo và cũng đã tạo điều kiện giúp nhà trường đưa vào sử dụng trước cái thời gian quy định. Đó là trong tháng 8 là chúng tôi đã được sơ bộ là bàn giao công trình và để trang trí lớp học để đón học sinh ở điểm trường Thuận Ngọn Ngoài về học đúng đầu năm học, là đúng cái quy trình của chúng tôi là mùng 59 là cho trẻ vào học đúng thời gian năm học mới. Đấy cũng là cái sự rất là nỗ lực của đoàn thi công cũng như là các cái ban ngành đoàn thể đã giúp nhà trường để chúng tôi thực hiện tốt cái nhiệm vụ giao. Và đến hiện tại bây giờ là học sinh đã ổn định và nền lớp và có chỗ học và chỗ vệ sinh vui chơi đảm bảo theo yêu cầu.
Công trình đường kè bê tông từ xã Yên Phú đi xã Viễn Sơn có chiều dài hơn 60m. Ngoài ra còn mở cua thi công phần rãnh dọc thoát nước bằng bê tông. Công ty trách nhiệm hạn Thịnh Phát Yên Bái đã có giải pháp thi công bù vào những thời điểm chậm tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết và huy động tối đa nhân lực nhân sự để hoàn thành các hạng mục công trình. Với tiến độ như hiện nay, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước một tháng. Ông Nguyễn Anh Tú, chỉ huy công trường, công ty trách nhiệm hạn Thịnh Phát Yên Bái cho biết.
Cái khối lượng cái công việc chính ấy, thì vào mùa mưa lũ, đường sạt lở mất rất nhiều cái thời gian để đảm bảo giao thông cho dân đi lại vì mình làm đường tránh. Toàn bộ cái phần đường cũ nó bị sói lở thì phải đào đi để thi công cái phần kè chính này. Làm cái phần đường tránh này là sạt lở là phải gia cố khắc phục liên tục để đảm bảo cho dân mình đi lại. Thì đến thời điểm này là công trình sẽ xong trước tiến độ một tháng.
Năm 2019, huyện Văn Yên được giao nguồn vốn đầu tư 180 tỷ đồng xây dựng cơ bản. Đến nay đã giải ngân được trên 134 tỷ đồng, đạt 75%. Trong đó có 9 công trình do Ban Quản lý Dự án làm chủ đầu tư, 9 công trình do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư. Trong số này có nhiều công trình đã giải ngân đạt từ 94 đến 100%. Đến nay trên 100 danh mục công trình được đầu tư từ các nguồn vốn trung ương đến huyện. Để có được kết quả này, huyện Văn Yên đã chú trọng việc lựa chọn các đơn vị thiết kế, thi công, đảm bảo năng lực và kinh nghiệm. Ông Lê Trường Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên nói.
Ngay từ khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, Ban Quản lý Dự án lựa chọn các đơn vị từ thiết kế là các đơn vị đảm bảo về năng lực và kinh nghiệm. Thì những công trình dưới 1 tỷ là được phép chỉ định thầu. Đối với những công trình trên 1 tỷ theo quy định thì là đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Các nhà thầu mà đảm bảo về năng lực kinh nghiệm, về tài chính thì là được lựa chọn để tham gia xây dựng công trình. Và trong quá trình thi công thì Ban Quản lý Dự án thường xuyên yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc và con người để thi công đảm bảo các hạng mục của công trình đảm bảo theo kế hoạch.
Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Cam kết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với Chủ tịch Ủy ban tỉnh thì đến 30 tháng 9 này chúng tôi đã giải ngân tất cả các công trình thì đạt 75%. Như vậy đã đạt mục tiêu và chúng tôi có thể khẳng định rằng là với báo cáo với tỉnh rằng là từ nay đến cuối năm 2019 này là chúng tôi sẽ giải ngân đảm bảo 100% số vốn đã được giao và đảm bảo thanh toán đúng với các quy định của nhà nước.
Trong quý 4 năm 2019, huyện Văn Yên tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là về mặt bằng, về vốn, đồng thời bám sát chặt chẽ và yêu cầu các nhà thầu đảm bảo tiến độ đã đề ra, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm xem xét cho phép điều chỉnh bổ sung một số dự án về nguồn vốn để thanh toán, cũng như đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho một số công trình đạt chậm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,4 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy xã Khai Trung có bãi đất bằng phẳng, rộng lớn, bao bọc xung quanh bởi núi đá, tạo khung cảnh đẹp, có nhiều tiềm năng về du lịch, nên anh Đinh Văn An ở xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên quyết định dùng toàn bộ số vốn mình tích cóp được sau bao nhiêu năm lặn lộn trên thương trường để đầu tư trồng hoa, thành lập hợp tác xã dịch vụ du lịch Đại An, không chỉ tạo điểm nhấn cho địa điểm du lịch Bình Nguyên xanh khai trung mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, ghi nhận của cộng tác viên chuyên mục.
Khi quyết định đầu tư lên khai trung để trồng hoa, thành lập hợp tác xã dịch vụ du lịch, anh Đinh Văn An đã nhận không ít lời ngăn cản của gia đình và người thân, bởi công việc buôn bán thức ăn chăn nuôi gia súc đã gắn bó với gia đình anh hàng chục năm nay, đang thuận lợi và rất suôn sẻ. Bên cạnh đó, du lịch ở địa phương chưa thực sự phát triển, giao thông đi lại còn khó khăn nên khiến không ít người lo lắng về quyết định của anh. Thế nhưng với tình yêu thiên nhiên, yêu vẻ đẹp của hoa, cây cối cùng với sự quyết đoán, đầu năm 2018, anh Đinh Văn An đã lên khai trung thuê đất nông nghiệp của các hộ dân để trồng thử 4 xào hoa cánh bướm và nhiều loại hoa khác tại thôn Giáp Chảy. Cùng với đó, làm đường dẫn lên hang động ở thôn Giáp Luồng để người dân đến tham quan và chụp ảnh. Năm 2018, đã có hàng chục nghìn du khách trong và ngoài huyện đến đây tham quan, chụp ảnh, mang về nguồn thu gần 1 tỷ đồng. Ông Vi Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Trung, huyện Lục Yên cho biết.
Cái tiềm năng du lịch này từ những năm trước đây, các đồng chí lãnh đạo huyện tiền nhiệm cũng đã đặt được cái nền móng là xác định xã Khai Trung là một cái điểm đến du lịch tiềm năng trong tương lai. Xuất phát từ cái căn cứ này thì lãnh đạo xã cũng đã có tư duy và cũng đã có tính toán căn cơ. Thế và vừa qua cũng đã được sự giúp đỡ của huyện, của tỉnh đã khai trương được cái du lịch Bình Nguyên xanh Khai Trung. Thế và để mà phát huy được cái tiềm năng này thì lãnh đạo xã đã phát huy cái tiềm năng, đấy, nội lực đấy, của các cái đơn vị doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đã thành lập được cái hợp tác xã Đại An. Thế thì hợp tác xã Đại An cũng đã tập trung được cái nguồn lực, trước mắt là cũng đã phát huy được cái cánh đồng hoa xã Khai Trung. Đồng thời cũng đã đầu tư kinh phí để mà phát huy được cái tiềm năng về hang động.
Bước sang năm 2019, hợp tác xã dịch vụ du lịch Đại An tiếp tục đầu tư trồng hoa toàn bộ diện tích đã thuê 15 hecta với trên 50 loại hoa, tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Trong đó, giá trị nhất là vườn hồng cổ với hơn 1.500 gốc, trị giá trên 1 tỷ đồng. Một số loại hoa mới ở địa phương cũng được anh An mang về trồng như hoa ban, hoa đỗ quyên. Không chỉ tạo điểm nhấn cho Bình Nguyên xanh Khai Trung, góp phần phát triển du lịch của địa phương, mà vườn hoa của anh An còn tạo việc làm cho hơn chục lao động, với mức lương dao động từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Chị Phùng Thị Tiến ở xã Khai Trung, huyện Lục Yên nói.
Từ khi có hợp tác xã Đại An này thì bọn em ra đây làm thì nó cũng có thu nhập ạ. Bởi vì ra đây làm thì hàng tháng thì vẫn có lương, còn công việc gia đình thì vẫn ổn định ạ.
Để tạo chuỗi liên kết, hợp tác xã dịch vụ du lịch Đại An liên kết với hơn 20 hộ dân trong xã kinh doanh dịch vụ homestay. Đã có nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến đây lưu trú với số lượng lớn, đem lại nguồn thu đáng kể cho bà con trong xã. Để phát triển bền vững hơn nữa, trong thời gian tới, hợp tác xã dịch vụ du lịch Đại An tiếp tục mở rộng và trồng thêm các loại hoa mới, đầu tư phát triển du lịch hang động, xây dựng bể bơi vô cực và chuỗi nhà hàng nhà nghỉ. Anh Đinh Văn An, giám đốc hợp tác xã dịch vụ du lịch Đại An cho biết thêm.
Đầu tiên thì mình cũng rất là tình cờ một lần lên trên Khai Trung này đi chơi thôi. Tình cờ thì lên trên này thấy có một cái thung lũng mà xung quanh là bao bọc bằng những núi đá. Thấy cái phong cảnh nó rất là đẹp. Có một cái ý tưởng là nếu như mà ở cái khu vực này mà mình tạo lên một cái điểm vui chơi hoặc là trồng hoa để cho du khách lên tham quan ấy thì rất là tuyệt vời. Xong rồi lại cũng vừa là nghĩ nữa là ở Yên Bái toàn là người đi du lịch, chả thấy ai là người làm du lịch. Nên từ ý tưởng đó là mình quyết định là đầu tư vào đây để trồng hoa, tạo một cái quang cảnh đẹp để cho du khách đến đây để tham quan.
Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2019, huyện Lục Yên lần đầu tiên tổ chức chương trình du lịch về miền đất Ngọc với nhiều hoạt động sôi nổi. Vườn hoa trên Bình Nguyên xanh Khai Trung chắc chắn sẽ là điểm dừng chân của nhiều du khách. Với cách làm sáng tạo, bắt kịp xu hướng du lịch hiện nay, Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Đại An sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến với du khách gần xa, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.